Chào mừng bạn đến với Eva Yêu. Chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Ngoại truyện 46. Giang Yển ngoại truyện, phần 1. Tôi từng rất ghen tị với những người dễ dàng thay lòng. Bởi vì si tình có thể lấy mạng một người. 3 tháng trước, tôi và Lâm Thanh Thanh hạnh phúc bước vào cục dân chính để nhận giấy đăng ký kết hôn. 3 tháng sau, chúng tôi lại đứng ở chính nơi đó. Mỗi người cầm một tờ giấy ly hôn. Nhưng làm sao tôi có thể buông tay cô ấy được? Tôi hối hận rồi. Hối hận vì tôi đã không cầu xin cô ấy ở lại. Tôi không cần cái tự tôn cao ngạo này nữa. Nếu có thể khiến cô ấy thay đổi quyết định, dù phải cúi đầu xin lỗi, thậm chí quỳ xuống van xin, tôi cũng cam lòng. Chuyện cùng nhau ra nước ngoài, tôi cũng không ép nữa. Cô ấy muốn làm cảnh sát. Tôi sẽ không ngăn cản. Yêu người ấy chính là yêu tất cả những gì thuộc về cô ấy. Huống chi, đó là lý tưởng, là tín ngưỡng của cô ấy. Tôi xoay người, đuổi theo cô ấy. Nhưng ngay khi tôi sắp gọi tên cô, từ góc đường xuất hiện một người đàn ông. Anh ta hỏi cô. Lấy được giấy ly hôn rồi à? Đi thôi, bắt đầu cuộc sống mới nào. Cô ấy gật đầu. Rồi ngồi lên chiếc mô tô đắt tiền của anh ta. Lâm Thanh Thanh, Lâm Thanh Thanh. Tôi gọi tên cô ấy. Có lẽ gió lớn quá. Cô ấy không nghe thấy. Vì vậy, cô không quay đầu lại. Tôi cứ thế chạy theo chiếc mô tô. Chiều hôm đó, bầu trời u ám, rất nhanh, mưa bắt đầu rơi. Hóa ra, nước mưa có vị mặn. Mặn như nước mắt vậy. 47 Giang Yển ngoại truyện, phần 2. Việc tôi và Lâm Thanh Thanh tái ngộ ở bệnh viện tâm thần hoàn toàn là ngoài ý muốn. Và phải nói rằng, quá đỗi bất ngờ. Chúng tôi đã 7 năm không gặp. Tôi thì đầy thương tích, không cách nào chữa lành. Còn cô ấy, đầu óc thì có vấn đề, nhưng lại vui vẻ chơi đùa như không có gì xảy ra. Điều này thật không công bằng. Tôi đến tìm viện trưởng Trương để lấy hồ sơ bệnh án của cô ấy. Tôi chỉ muốn biết tại sao cô ấy lại bị bệnh. Nhưng khi nhìn thấy hai chữ, đã ly hôn, trên hồ sơ, tôi không thể tự lừa dối mình thêm nữa. Đúng vậy, tôi đã rung động lần nữa. Cười cô đấy, 7 năm không gặp, cô lại thành ra thế này. Lâm Thanh Thanh, tôi đã nói rồi, sẽ có ngày cô hối hận vì đã bỏ rơi tôi. Hối hận rồi đúng không? Đồ điên. Tôi nghiêng đầu, khẽ hôn lên đôi môi mềm mại đỏ mọng của cô. Không sao cả. Cô có bệnh, tôi vẫn yêu cô. Tôi mất 7 năm để quyết định liệu có nên hận Lâm Thanh Thanh hay không. Nhưng tôi chỉ mất 7 giây để quyết định tiếp tục yêu cô ấy. 48 Giang Yển ngoại truyện, phần 3. Buổi tối, tôi ngồi nói chuyện với viện trưởng Trương. Ông ta tỏ ra rất vui mừng. Vì tôi chuẩn bị tài trợ cho bệnh viện tâm thần Hắc Sơn 50 triệu. Trong lúc nói chuyện, ông ta vội vã đi vào nhà vệ sinh vì mắc vệ sinh. Rất nhanh sau đó, màn hình chiếc điện thoại ông ta để trên bàn sáng lên. Đó là một tin nhắn. Hiện lên trên màn hình điện thoại, ngay cạnh tôi. Trong khoảnh khắc màn hình sáng lên, tôi vô tình nhìn thoáng qua. Một cái tên quen thuộc hiện ra. Khiến tôi sững người, rồi nhìn kỹ lại. Lâm Thanh Thanh là cảnh sát ngầm. Tìm cách xử lý cô ta. Khi viện trưởng Trương bước ra, tôi đang đứng trên ban công, gọi điện thoại. Đêm đó, tôi đã khóa Lâm Thanh Thanh trong phòng mình. Không dám làm lớn chuyện, vì tôi sợ phá hỏng hành động và nhiệm vụ của cô ấy. Thế nhưng, hôm đó, Lục Minh đã dẫn theo 30 vệ sĩ. Canh gác bên ngoài bệnh viện tâm thần Hắc Sơn suốt cả đêm. 49 Giang Yển ngoại truyện, phần 4. Tôi từng nghĩ rằng, sau mọi chuyện, mình sẽ nhận được một sự thật lãng mạn rằng, Lâm Thanh Thanh năm xưa chỉ bất đắc dĩ mới phải rời bỏ tôi. Nhưng không. Đội trưởng Lâm người đã lập nhiều chiến công hiển hách, lại chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt hờ hững, xa cách nhưng lịch sự. Cảm ơn. Đây cũng không phải bệnh nặng gì, chỉ cần điều trị tốt, sẽ khỏi thôi. Giang Tổng, tạm biệt. Cô thấy đấy, trong tình yêu, chẳng bao giờ tồn tại hai chữ, công bằng. Bởi vậy, cô ấy có thể lần này đến lần khác, đâm sâu vào tim tôi những nhát dao đau đớn nhất. Lâm Thanh Thanh, em nói xem, anh có phải là một trò hề không? Cô ấy đáp. Có lẽ ấy. Tôi bước đi, không ngoảnh lại. Nếu không, tôi chắc chắn sẽ chết ở thành phố này. Nhưng đến sân bay, tôi lại bị Lý Sâm chặn đường. Tôi chẳng thèm để ý đến anh ta. Cái kẻ đáng chết này, người đã cướp đi tình yêu trong tim tôi. Lâm Thanh Thanh từ đầu đến cuối chỉ yêu một người, là Giang Yên. Chết tiệt. Cái kiểu nói dối này mà anh cũng dám nói sao? Nếu anh lừa tôi, anh nhất định sẽ bị trời đánh, sét giáng liên tiếp, chết không toàn thây, còn thêm sinh con không có hậu môn. 3 năm trước, ở Paris, trong một buổi dạ tiệc, anh dẫn theo một cô gái tóc vàng xinh đẹp. Ngón áp út của cô ấy đeo một chiếc nhẫn kim cương lớn, còn ngón áp út của anh đeo chiếc nhẫn đá đen. Cô ấy đã hiểu lầm rằng anh đã kết hôn. Tối hôm đó, là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy khóc. Khóc rất sống. Im ngay. Cô ấy không sống. Anh mới sống. Thanh Thanh của tôi là một bạch liên tiên tử xinh đẹp, hiền lành, đáng yêu. Một bạch liên tiên tử đích thực. Diễn xuất của cô ấy quả thật quá tuyệt. 50 ngoại truyện sau hôn nhân, phần 1, 7 năm giữa tôi và Giang Yển, khắc cốt ghi tâm, nhưng cũng thấm đẫm máu và nước mắt. Tôi đã thực sự lăn lộn trong lửa đỏ và bão táp để đi qua những năm tháng đó. Trái tim của anh bị tôi đâm thành 100.000 lỗ hồng. Rõ ràng người nên nói lời xin lỗi là tôi, vậy mà anh lại an ủi tôi, nói rằng đây là phép thử của thời gian dành cho tình yêu. Tình yêu đích thực là thứ, dù đau đớn đến mấy, cũng không bao giờ từ bỏ. Tôi là như thế, còn anh, càng là như thế. Thế nhưng, rõ ràng anh ấy vẫn luôn bất an. Ngày thứ hai sau khi chúng tôi làm lành, anh kéo tôi đến cục dân chính để tái hôn. Tôi nghĩ, một người quen sống trong biệt thự lớn như anh, chắc sẽ không chịu nổi việc chui giúp trong căn hộ nhỏ 2 phòng của tôi. Nhưng không, anh nhất quyết không rời đi, còn kéo tôi ở chung trong căn nhà nhỏ này. Anh nói, đây gọi là chạy được thầy tu, không chạy được chùa. Anh nói, anh sợ một ngày nào đó, khi tỉnh dậy trong ánh bình minh, phát hiện ra tất cả chỉ là một giấc mộng vàng. Hôm ấy, tôi nâng khuôn mặt anh, nhìn đôi môi đỏ gợi cảm mà rất đáng để hôn của anh, và hôn anh một cách cuồng nhiệt. Hôn đến mức môi anh rách cả da. Tôi hỏi, đau không? Anh cười, không trả lời, mà bất ngờ đè tôi xuống ghế sofa. Ánh mắt đó nói lên tất cả là ánh mắt của một con sói đã đói suốt 7 năm trời. Nửa năm sau, chứng bạo lực của Giang Yển được chữa khỏi. Chúng tôi tổ chức lễ cưới. Tôi yên tâm trở thành một cô dâu xinh đẹp, mọi việc khác đều do anh lo liệu. Cha mẹ anh vốn đều tái hôn, mối quan hệ giữa họ và anh không quá sâu sắc. Dù họ được mời đến dự đám cưới, nhưng họ chỉ giữ thái độ lịch sự, khách khí với anh, và càng không thân thiết với tôi. Ngược lại, gia đình tôi lại nhiệt tình quá mức với Giang Yển. Trong lễ cưới, mẹ tôi lần đầu gặp anh, nắm lấy tay anh, xót xa nói. Thằng bé này thật đáng thương. Lâm Thanh Thanh đúng là không ra gì. Không hiểu sao năm xưa nó lại lừa được một chàng trai vừa si tình vừa đẹp trai thế này. Vậy mà giữa chừng còn nhẫn tâm rời bỏ thằng bé. A Yển, sau này nếu nó còn bắt nạt con, cứ nói với mẹ, mẹ sẽ đích thân dạy dỗ con gái già này cho con. Đúng là mẹ ruột tôi đấy. Giang Yển nắm lấy tay tôi, cười đáp. Cảm ơn mẹ, nhưng không cần đâu. Sau này nếu cô ấy bắt nạt con sẽ tự mình dạy dỗ cô ấy. 51 ngoại truyện sau hôn nhân, phần 2, 2 tháng sau đám cưới, tôi mang thai. Người đầu tiên mà Giang Yển thông báo không phải là tôi, mà lại là Lý Sâm. Vì tại sao chứ? Lý Sâm, anh muốn làm cha đỡ đầu không? Lúc đó, Lý Sâm chưa kịp hiểu, còn tưởng Giang Yển đang nói bóng gió trêu chọc mình, ngớ ra một lúc rồi lập tức mắng. Làm ông nội nhà anh ấy. Tôi không phải loại người như thế. Giang Yển cười hớn hở. Là làm cha đỡ đầu thật. Tiên tử nhà tôi có em bé rồi, nhà tôi sắp có cục cưng rồi. Ha ha ha. Tốt, phúc, không hổ là anh em tốt của tôi. Làm cha đỡ đầu, tất nhiên là đồng ý. Giang Yển nheo mắt, mỉm cười. Vậy nhớ chuẩn bị lì xì nhé. Phải thật lớn. Lý Sâm, cậu là đồ xúc sinh đấy à? Hết.